thoát vòng đau thương. Lời Phật xưa chỉ dạy bao lần, tu là thoát vòng trầm luân, tham sân si không còn buộc dần. Tu là trí huệ viên thông, đường trần gian tiếp liền nhiều kiếp.
Tham gia lại 500 lại nữa. Vậy thì hiện tại một tháng là anh ta tu cũng được 3-4 lần thì lây quay tới khóa tu, lây quay tới khóa tu rồi. Nên chùa mình nằm tuốt sâu xa ở trong tôi kêu mình trong hốc bà tó hả, mỗi lần là nằm trong hốc bà tó thiệt đó, chưa có xe hơi vô. Tôi nhớ là khoảng 20 năm trước á, ở này không có gì chứ, là đất bình thường, đất vườn thôi. Tới giờ mình có ngôi chùa có cái cầu mà cầu xe hơi qua được đó, cầu mình dĩ chứ xe hơi qua được đó, có gì thấy chứ xe hơi qua không? Có gì đó thấy chùa mình nghèo chứ cầu xe hơi qua không à? Còn mấy chùa nào ta giàu đi bộ không mà xe hơi qua không được, ta nhỏ xíu sao qua? Có mấy chỗ làm á chùa cũng hực thở vậy đó, mà cầu xe đa đi không à? Không có xe hơi đi, cầu chùa mình á thì xe hơi qua được luôn. Vì thấy không, nên vậy thì là mình cũng được ngon lành hơn đó. Tôi mới đi hoàn pháp ở châu Âu về mới hôm qua thôi, nên đi sư đây sợ không biết về kịp không, để đi xuống Khánh Thành cầu với người ta khóa tu an lạc được ngày như thế này. Quý vị á, làm thì người ta làm cả đời, tu có một bữa, tháng tu có một bữa, mà mình không đi tu nữa thì mình uổng đời. Tại vì tu còn, mà ở đời mình sống thì nó hết. Tức là ví dụ như mình cho mình 100 năm thì mình sống ngày nó mất ngày, nhưng mà tu ngày nó còn ngày, nó lạ vậy đó. Mình sống ngày nó mất ngày, ví dụ như là mình có 100 năm, sống 10 năm còn 90, sống 20 năm còn 80, sống 30 năm còn 70, sống 40 năm thì còn 60. Nên cái giá mà cho cái gì 100 năm là mắc rồi đó, đâu có ai tới 100 năm đâu. Bây giờ cho bằng Đức Phật đi, đố quý vị chứ Đức Phật tịch, tức là Niết Bàn năm bao nhiêu tuổi? Ai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn năm nhiêu tuổi? Chưa kêu nữa anh nói luôn ha. Rồi thôi nói đi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn nhiêu tuổi? Cho anh chàng pháo tay hay quá, chúc tặng cho phần quà nha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhập Niết Bàn năm 80 tuổi. Thôi giờ mình con Phật, mình theo Phật đi ha. Như vậy thì mình cũng 80 đi, tính đi cho nó mắc đi, chứ giờ mà nhậu quá trời ung thư gan sao được 80, phải không? Còn mà đánh bài tứ sắc không, mà ban đêm mà nằm mà thức sáng đêm đánh bài sao được 80, 60 biết có không nữa. Thức đêm nó mau già dễ sợ, thức đêm cái bạc trắng tóc á. Nên đó là đêm mà ngồi chính mà tứ sắc không sao mà được 60 80, phải không? Còn mà mấy chú mà cứ nhậu mà ly bì đó, làm sao được 80? Không ung thư gan cũng trái gan, nó coi lá gan nó cũng quẹo cụ lách, nó làm sao mà được 80? Rồi mày tối ngày mày đi bàn số đề được không á, sao được 80 nổi? Nó rối hết trơn à, số đề với bàn con số bàn ra rối dữ lắm. Nằm bao không thấy một con, nhưng bạn đã phải bằng được nhiều con, đừng bao lô. Chứ mà mình bằng đông nhiều con sao bao nổi, phải không? Ví dụ như nằm bao thấy con rùa bò, phải không? Chị tám, một hôm nằm bao tôi thấy ngon rùa bò đánh số mấy tám? Trời, chị cũng hỏi nữa. Rùa với bò, rùa bốn chân, bò bốn chân, 08. Con rùa bò phải đánh 08 nha, đánh 04 là chịu chết quất à. Nhưng mà con rùa nó bò nó phải bò hoài, lâu đứng lại, viên 04. Nếu nó bò là 08, rùa với con bò, rùa đang bò, đặng rùa với bò là 08, 08 phải đánh 80 à. 08 phải lật lại, lật tới lật lui 80. Còn người nào mà nằm bao là nam hay là nữ? Nếu mà nam chồi nữ sụp à, nam chồi là 81 à. 81-18 à, 08 à, trở lại là ta là 07 à, 07-70 à, phải không? Nên á, nam chồi nữ sụt. Còn nếu mà nữ thì đánh 07, còn nam đánh tim 09,
Nam trời mà 08 lên tới 09 rồi, nên bàn hồi cái nó rối dữ lắm, nhức đầu lắm. Anh nữ ra làm sao mà sống nổi, nhức đầu nó lên máu. À, lên máu làm sao nổi 80, phải không? Mình chắc ở 60 sao mấy thế đi vậy. À, có gì thấy không? Nên á, ví dụ như mình được 80 tuổi thì sống 1 năm thì còn 79. À, sống 2 năm còn 78. Bây giờ cô hôm nay nhiêu vậy? 70 cũng báo động mà nghe, còn 10 năm mà theo Đức Phật á nha, nhầm khi mình nhiều hơn nữa thôi không sao. Nhưng mà bây giờ mình tính trung bình đi, ta Đức Phật còn 10 năm mà gắng cố gắng tu. Vậy đó thì mình sống thì sao, sống ngày mất ngày. Nhưng mà bây giờ mình đi tu nè, mình đi tu, mình niệm công niệm Phật còn nguyên đó, mình làm cái phước còn đó. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Phải không? Cuộc đời tới thế sự long đông, nghiệp dày nghiệp khảo, chất chồng nhiều thêm, ta bà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Nên mình niệm Phật được câu niệm Phật thì là mình được cái công đức. Mình đi mình làm từ thiện cái á thì mình được cái phước báo. Vì thế chưa? Như vậy thì mình tu, mình niệm Phật được niệm, mình lại một lại, niệm được niệm, mình làm từ thiện được một lần thì nó được phước báo và được công đức. Còn mình sống một ngày, mình xài, mình ăn, rồi mình nhậu, mình nhẹt, vậy là nó vừa mất tiền, vừa mất sức, mà nó vừa mất ngày sống. À, như vậy thì cái người nào mà sống á, thì là chúng ta đang mất. Nhưng người nào mà chúng ta đang tu tập á, thì người đó đang tìm phước báo, công đức độ nhiều thêm. Như vậy thì quý vị á, là muốn mất hay muốn còn? À, cái gì phải còn chứ, ai lên lúa, lúa phải còn hoài, ăn tới mùa sau chứ. Ai ăn cái một cái chiều đi mượn gạo. À, ngày xưa mượn gạo chứ giờ mượn không cho. Ngày xưa á, nhớ là ông tôi còn nhỏ nhỏ đó, có gì hết gạo chiều qua nhà kế bên mượn hai lon. Nhớ năm bảy mấy 80 đến mượn hai lon, mượn lon về cái đầu ba khoai lang á, khoai mì á, bữa ra trộn vô nấu. Rồi người ta kêu ăn gì ai biết ăn gì. Ăn độn phải không? Hay quá ha, bây giờ sướng mà còn nhớ ăn độn. À, như cái này chắc cũng có ăn độn nè. Hồi xưa có ăn độn. Mà ngày xưa là người ta độn khoai, còn giờ mình độn thịt. Nhưng mà trong chùa thôi mình độn đậu hũ đi. Chứ trong chùa nó độn thịt nghe kỳ, nhưng mà độn thịt thiệt đó, không có gì. Ta hồi xưa ta độn khoai, độn bậy bạ rau rồi vô, người ta gọi là ăn độn. Còn giờ mình là toàn là độn thịt với độn sữa đâu không à. Đó vậy. Nên là nếu mà chúng ta tiền xài nó cũng hết nè. Còn mình mua sắm á thì mình xài riết nó cũng hư à. Phải không? Vì cái đời sống của mình á, tuổi thọ nó mất nè, sức khỏe nó mất nè, rồi là trí thông minh nó mất nè, tiền bạc nó mất nè, người yêu nó cũng mất nữa. Ờ, có giờ trước vậy chứ, ổng yêu dữ lắm. Tới giờ ha, thôi. Cái gì mấy thằng hề nó hát ha, giờ này cũng yêu mà yêu làm sao ai biết. Ơ à, sao hay vậy ta. À, cho anh chồng pháo tay nữa. Đạo tràng hay thiệt à nghe, mấy câu bí quyết không mà cũng biết nữa ha. Nên đi nước ngoài khổ nhất là này nè, phụ nữ á, ở đâu điều trời chứ. À, không có gì đi qua bên Anh nè, bên Pháp nè, bên Đức nè, bên Bỉ nè, bên Na Uy nè, bên Tiệp Khắc nè, bên Thụy Sĩ nè, không có nước nào mà không có cái vụ mà ông chồng về Việt Nam bỏ vợ chứ. Nhiều lắm quá chị, rất nhiều luôn á. Còn mà rước đi qua bển đó không quá chị, bạn cũng 5-7 vụ nha, này mới cay đắng nè. Bạn mới đang nghèo quá, mới kêu ông chồng bển á, ly dị giả, đừng cưới bạn mình qua, bạn chơi chí cốt nhỏ tới lớn nha. cưới qua, cưới qua rồi hết ông chồng luôn à, cưới giả thành thiệt luôn, quý vị bỏ luôn. Ôi ơi, quý vị thấy khổ như là không biết là sao, người ta kêu bằng T U N G á, mà hai chữ. Này biết chữ đó không? Đi vòng vòng nói hồi chất quến à. Nào quý vị khổ quá, ta khổ quá, tự nhiên người ta bị là T U N G à, mà hai chữ liền. Nào quý vị, nên nó khổ vậy đó. Còn người rước mấy đứa cháu qua nữa chứ. Tội quá, ví dụ như là dì, dì Út rước rước cháu con của chị hai đi qua nước ngoài, đừng giúp gia đỡ gia đình, đi làm ăn giúp đỡ gia đình, đi qua bển cổng con chồng ta. Đó, dì ruột đó quý vị, mà 4-5 vụ vậy đó, chứ không phải 1-2 vụ đâu. Đi nước ngoài với chị khó lắm. Người ta nói cái gì cũng mất chân đó, hồi nhỏ là thương yêu nhau biết bao nhiêu năm, rồi cuối cùng tình yêu nó cũng mất, tình dì cháu nó cũng mất. Thậm chí tình anh em lên lớn lên rồi ba để lại cái nhà, rồi chia đất chia đai ra không đồng không điều, có gì sức mẻ luôn rồi chém lộn luôn, đánh lộn luôn, thấy nó cũng mất không. Như vậy thì mình sống trên thế gian này là sống thì cái gì nó cũng mất hết á, có gì cuối cùng cái thân mình mất luôn, nguyên hữu cốt gửi chùa. Rồi cái hòm chôn xong hết cuộc đời đó quý vị. Rồi cái nghiệp nó mới dẫn cái thần thức của mình đi qua một cảnh giới khác. Nghiệp đó là gì? Là cái chúng ta đã làm đó. Không phải làm kiếp này không, làm nhiều kiếp trước nữa. Mà lỡ làm mà không chịu sám hối, lỡ làm mà không chịu làm phước, không chịu tu tập để cho nó mòn nghiệp trước, rồi mình gieo nghiệp này nè, mình gieo phước nhiều hơn thì là mình được cái phước báo nhiều, mình tu nhiều hơn được cái công đức nhiều hơn. Nếu mình được cái nghiệp tốt á mà nó dẫn qua kiếp sau á, thì kiếp sau mình tái sanh ra ngon lành, vừa làm phước vừa niệm Phật vừa ăn chay ha, rồi vừa tu tập đó ha, qua kiếp sau sanh ra vừa nhà giàu vừa đẹp, vừa có chức vụ, vừa sống dai ít bệnh, dần dần quả báo á. Nhưng mà thường thường mấy người đó người ta sanh lên cõi trời không à, tại vì phước báo người ta nhiều, người ta sanh cõi trời. Còn mình sanh thế gian này là phước báo mình ít nè, còn mình thấp á, sanh thế gian. Nên sau khi chết á, cái thần thức mình được cái dòng nghiệp nó dẫn đi. Thần thức mình giống như con trâu vậy đó, cái dòng nghiệp nó giống như con người vậy đó, nó xỏ lỗ mũi con trâu nó dẫn đi, đi riêu riêu à, kêu đâu đi đó à. Nó kêu á, là dí vô là phải dí vô, kêu phá ra phải phá ra, nó thúc vô hông cỏ không không đi không được. Dạ, cái gì? Quý vị biết cái hông cỏ không? Con trâu nó có hông cỏ phía bên đây nè. Nếu mà muốn cho con trâu nó đi nhanh á, là lấy cái gót chân á vọng vô cái hông cỏ đó, nó đau lắm. Quý vị vọng vô nó tức mà, nó tức nó phải đi nhanh. Nó không đi nhanh á là bị ta vọng hoài đó không cái gì. Nếu mà người nào mà không có tu tập mà không biết được Phật pháp á, rồi si mê, đam mê vô trong ngũ dục của thế gian, tài sắc danh thực thì, có nghĩa là tham tiền, tham bạc, tham sắc đẹp, tham danh, tham ăn, tham ngủ đó, thì tái sanh vào mấy con đó đó. Không có gì. Tại vì bị u mê đó, cái tâm trí mình không biết được Phật pháp nên không có khai thông được cái dòng trí tuệ mình ra. Nếu người nào biết được Phật pháp á, khai thông dòng trí tuệ mình có trí tuệ mình mới nhận thức được cái thế giới quan xung quanh. Nhận thức được thế giới quan xung quanh mình biết được luật nhân quả, luân hồi, luật tiến hóa, mình mới tránh những cái điều ác, mình làm điều thiện. Tránh những cái điều ô nhiễm, mình làm nên thanh tịnh trong sạch. Mình tránh những cái điều mà trầm luân, mình làm nên những điều giải thoát. Cái đó có trí tuệ nó mới biết được đó, không có trí tuệ không biết đâu. Không trí tuệ là gặp gụ là nhảy vô liền. Ai kêu tôi đó có tôi đây. Ai kêu ông. Ý không ai kêu chứ hả? Vậy tôi bậy rồi, thôi phạt tôi 3 cốc vô tự gót uống. Khỏi cần ai nói vậy nha. Không có gì. Nói đâu không có nói thêm đâu. Ở dưới quê á, mà ở đây cũng quê nè, không biết để quê này có không à. Là phạt tôi 3 cốc, cái mấy ông kia đuổi ra. Đuổi là ai kia không vô đây mà không phạt 3 cốc. Nó là khoan 2, 3 ra 7. Gót thêm 7 cốc nữa, vậy 10 cốc thì tiêu rồi. 1 ly nhâm nhi tình bạn, 2 ly uống cạn tình sầu, 3 ly mũi chảy đầy râu, 4 ly nằm đâu ngủ đó, 5 ly chó ăn chè, 6 ly làm xe lọ nước, 7 ly chân bước chân quỳ, 8 ly ngồi lì một chỗ, 9 ly làm khổ vợ con, 10 ly cầu hồn xin số, còn gì nữa. vào ba ra bảy cái gì đứt hay còn gì nữa. Do đó mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống, nếu chúng ta không có sự tu tập á quý vị thì nó mất hết rồi. Nhưng mà nếu chúng ta còn có tu á thì phước báo nó còn hoài, phước đức ấy vẫn còn muôn thở mà, phước báo nó còn hoài. Còn nếu mà chúng ta không có tu á thì nó mất đi cái phước báo, mất đi cái những cái gì mà chúng ta có được. Tài sản chúng ta xài tốn hao từ từ, không bị giật cướp, không bị ăn trộm thì cuối cùng chúng ta cũng chết bỏ nó đi, và nó cũng mất khỏi vòng tay của mình. Nếu ai muốn biết vật chất nó mất khỏi vòng tay của mình như thế nào á thì người này đi đám ma mà lúc liệm á, mình để ý thử coi cái người mà được liệm á, họ có mang gì của mình không. Hồi sống á, con cái nó mua cho đồ đạc dữ lắm, đồ bông nha, dây chuyền, cà rá, nhẫn nó dữ lắm, nhưng nó mua rồi lấy lại trơn à, lúc liệm lấy lại không còn miếng nào, gọi là lột sạch bách, dụng từ nghe nặng nhưng mà thiệt nó lột sạch bách. Mình nói là nó lấy lợi thôi, lấy lợi nghe lột kỳ ha, nghe mình nghe lột nghe kỳ, lấy lợi nó lấy lợi sạch bách không còn miếng nào chứ. Đâu có gì đây, kích kích mình nhìn thử cái lúc nào đám xa xa mà lúc mà người ta thay đồ tắm rửa thay đồ mà người ta liệm á quý vị, nó vuốt 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 hồi tay mười ngón cũng còn cái vòng trắng trắng không à, tại đeo nhẫn riết là nó trắng tươi chỗ đó hả, nên nó lột ra cái thấy còn vòng trắng trắng không, cái tay này còn vòng trắng trắng, ở dưới vòng trắng trắng cổ còn viền trắng trắng, lỗ tai còn khoen trắng trắng vậy thôi à, chơi mất cái khoen còn cái trắng không có gì còn không. À như vậy thì của cải tài sản thì nó mất hết trơn à, đâu còn gì đâu, mình chết đi chỉ còn cái dòng nghiệp đó, nó đi với mình, nó dẫn mình đi như là một cái người mà dẫn con trâu vậy đó. Nếu chúng ta gieo nghiệp ác thì nó dẫn cái ác đi theo, chúng ta gieo nghiệp thiện thì nó dẫn cái thiện đi theo. Quả báo của ác làm ta đau khổ, quả báo thiện làm ta an vui. Nếu chúng ta gieo cái nhân thánh thì nó đi về cái dòng, đi về cảnh giới của chư thánh. Nếu chúng ta gieo nhân phàm thì về của cảnh giới của phàm phu. Còn nếu chúng ta gieo cái dân của tam đồ khổ, tam đồ khổ là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì chúng ta sẽ về với cảnh trầm luân trong cái cảnh đọa đài của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hàng triệu năm, hàng ngàn năm, rất đau khổ. Mà quý vị thấy á, cái thân mình đau khổ chứ chữa lành, cái vết thương nè mình đi á, bong gân đi nữa, nhưng mà một hai năm nó cũng hết à, mấy tháng nó cũng hết à. Mấy người không biết đó, chứ mấy người biết á là về té bầm dập đó, người ta đắp muối rồi người ta nhỏ 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 nước vô sáng đêm, nhỏ nhỏ nước miếng cho nó ướt cái muối thôi chứ không phải nhỏ nhiều, nó sáng gã tan hết trơn à. Nếu mà lỡ mà làm tan không được á thì qua bữa sau đi ra lấy cái lá mà ngũ chảo á, rồi tay mà chặt chặt ra nhỏ nhỏ nhỏ, ta tán mình á, đâm nó ra rồi xào với giấm á, giấm thanh mình á, xào lên chảo, xào sạch sạch nha, bỏ giấm ít thôi, đổ nước giấm từ từ ít ít, lửa riu 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 từ từ lên cho nóng, xào xào nó sạch 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 sạch, cái mình đem xuống mình đắp, mình bỏ sáng đi mà bỏ ba điểm trang à. Còn khi người ta không biết á, ta đi bệnh viện này bệnh viện nọ, nó càng nắng nó càng bầm, mà gì thấy không, nó hệt như á là bữa trước á, đi xe à, cái có cái cô Phật tử này có đi xe có bị ói, đi xe gì cũng bị ói, chứ chỉ đi xe Honda không bị ói thôi, bởi vì cái số đi xe Honda số đi bộ, đi xuống tàu cũng bị ói nữa à, đi xuống tàu đi xuống bò bò có gì đi bò bò không, đi bò bò dưới quê á, có thằng ông Phật tử ở láng trọn này chứ đâu ở dưới này gạch bà già nè, ông đi xuống năm cẳng đi bò bò, hồi ông đi xe trên này nè là ông dành ngồi trước không à, lên xe là dành ngồi trước, ông đi dành ghế trước, dành ghế trước đi đi chùa đi núi đâu ông dành ghế trước không à, bữa đó đi năm cẳng ông xuống bò bò ông dành ngồi ghế trước, quý vị biết bò bò mà nó vọng lên đây nè ghế trước, ông văng cái lên ông đội cái đầu của bò bò ở trên luôn á, người ta phải ngồi ghế sau, đi bò bò ngồi ghế sau là giống như đi xe ngồi ghế trước, Đi xe thì ngoài sau nó dằn, ngoài trước nó không dằn, nhưng mà bo bo ngoài trước nó dằn, ngoài sau nó không dằn, nó lì cái phần sau xuống. Ở không biết vô dành ghế trước đó, cái tàu dành rồi sao nó tưng ổng lên cái muốn bể cái đầu luôn nè, nó muốn lủng cái nóc của bò bò ta luôn đó, không có gì ta nói vô dành ghế trước. Cái con này cổ bị gọi là say sóng đó, đó có gì đi đâu cũng nhồi sóng, say sóng dữ lắm, có gì ai chỉ gì cũng không hết vậy á. Người thì chỉ là đi đâu lấy cục đất bỏ trong túi á, rồi lấy cái băng keo, cái băng mà gọi là salon bát đó, dán lỗ rúng. Còn người thì dạy nhai nhấp nhấp dài tối ngày, là ăn tối ngày. Còn người thì dạy lên hít thở đều, nhắm mắt lại đừng ngó ngoài. Cuối cùng cổ cũng bị say sóng cái gì, mà có một cái cổ hết luôn tới giờ á, ăn gạo. Nắm gạo mà nhỏ nhỏ nè, lên bóc hột nhai, bóc hột nhai, bóc hột nhai. Trước khi đi đó, nửa tiếng hồ, cứ nhai từ từ đi, nhai tới đi luôn. Rồi lên xe cũng ngồi nhai cũng được nữa, không sao chứ, nhai hộp mà nhai, nhai như nhai Osawa, với nhai như mình ăn thực dưỡng, ăn gạo lứt vậy đó. Cứ nhai hộp lần hộp thôi. Nhâm nhi đó, cái nhâm nhi lần hộp, hộp gì. Ăn hai lần hết luôn tới giờ. Gạo bình thường mình nè, gạo lứt tốt, gạo bình thường mình nó say sóng á. Đại tài không? Giống như mà bệnh tiểu đường vậy đó mà gì. Ôi tiểu đường chị hoài cũng hết này, có bài thuốc rất đơn giản à, nhưng mà hết nó máu máu tiểu đường. Có gì biết bí rợ không, bí đỏ không? Trời, bí đỏ là chứa nhóm vitamin B dữ lắm à nha, B1, B6, B12, B complex đó. Nghe nói ăn bí đỏ là chứa nhóm vitamin B thì là lên bổ cho nơ rong thần kinh mình. Nên ai quên trước quên sau, ăn bí đỏ thường thường á là người ta sẽ phục hồi trí nhớ. Vậy cái có cái cô này có thằng con á là nó học lớp 11 gì đó. Rồi nó học sao mà dở hay sao á. Mà có mua bí về cho nhỏ ăn. Gọi là bí 7 món. Bí kho, bí xào, bí luộc, bí nấu canh, bí dầm gì đó, làm lum toàn bí không à. Bữa đó là nhà tụng kinh nó than là thầy thầy. Má con cho con ăn kiểu này chắc con bỏ nhà ăn đi luôn quá thầy. Hỏi sao vậy? Gì đâu mà tối ngày cho con ăn bí không à. Sáng bí, trưa bí, chiều bí, tối bí. Giờ nào cũng cho ăn bí chứ. Giờ con gọi là chịu không hết nổi vậy thầy. Hỏi sao vậy? Cô sao cho nhỏ ăn bí không vậy? Là thầy ơi, nó học ngu quá thầy. Giờ con đem bí gì cho nó ăn, cho nó khôn ra. Là ăn này nó ngu luôn á chứ khôn gì. Ngày nào ăn bí ăn gì nổi, ăn riết không nổi. Nhỏ xin dinh dưỡng ôm nhôm nhách luôn. Không có gì ăn là lâu lâu người ta ăn lần. Rồi nó mới cải thiện lại nhóm vitamin B rồi thôi. Không có gì chứ ai mà cho ăn gì ngày này qua ngày nọ ai mà gọi là ăn nổi. Giống như đi ra nước ngoài vậy đó quý vị. Ăn toàn là ăn chi là format đó. Lên gì ăn gì cũng chi format đó. Rồi ăn bơ, bơ format, mơ format, bơ format. Sáng sớm ra bánh mì, bơ format chét lên mình ăn gì nổi vậy ăn. Mình ngồi là mình ngán dài dài luôn. Bữa đó là gì có cái chú kia cứ dẫn đi quán ăn quý vị. Ba món toàn là bơ không à. Trên bàn dĩa này cũng đầy dĩa bơ, gì cũng bơ không ăn gì nổi ăn. Mình đâu ăn nổi đâu. À, ngán chết luôn. Thì giờ ăn bí cũng ngán vậy đó. Sáng sớm á, cái người nào mà bị bệnh tiểu đường á, không có gì. À, sáng sớm đừng ăn gì hết trơn á. Lấy 100 gram bí đỏ mình á, bí rợ mình mà bí nào mà tốt tốt xịn xịn á, 100 gram. Bỏ cái vỏ bên ngoài, rồi bỏ cái ruột phía bên trong đi. Cái mình sắc nhỏ nhỏ ra mua máy quay sinh tố á. Cái mình đổ nước lên cỡ này nè, anh quay. Quay số nhỏ trước, quay số mà nó chậm á. Quay cho nó nát ra, rồi cái mình tăng số 2 lên, quay cho nó tăng lên, tăng số 3 lên, quay cho nó nhừ. Vậy là quay cho nó thật là nhừ nha, nhừ nhão luôn hết trơn đó, đem xuống uống hết luôn đó, bí sống á, 100 gram. À, như vậy thì từ 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 nó cân bằng tiểu đường lại. Rồi mình á, hay đó, có nhiều người uống hết á. Rồi còn nếu mà uống mà nó không hết á, bổ. Không bổ một ngày dài, bổ bề ngang bí mà. Giống như trái cây thôi chứ đâu đâu. Thường thường mình nấu chín ăn không, giờ mình quay sống đó, quay sống mình ăn. Nhưng nhớ bỏ vô ngoài với bỏ ruột trong nha. Quay ba không có ruột trong với vỏ ngoài uống không có tốt. Người ta lấy cái thịt nạc ở phía bên trong thôi. Thịt nạc có bí nha, đừng nói thịt nạc. Đi mua thịt nạc về trộn với bí đi. Bữa trước là chị bệnh lét bao tử, kêu uống lòng đỏ trứng gà không có chấm đó, với nửa ly mật ong, à, với à, mà à, muốn à, cà phê nghệ quậy lên, sáng không ăn gì chứ quậy lên uống vô 5-15 phút, nửa tiếng hồ sau ăn, thì ngày làm lần vậy đó nó lành được cái vết viêm loét bao tử và nó chống được con vi trùng HP rồi dùng roi rồi bên trong bao tử mình đó. Trời ơi cô kia nghe nói gì đó, một muỗng cà phê à, nghệ. Cô đây cô lấy à, một à, muỗng cà phê, múc cà phê mình á, vô muỗng cà phê. Trời ơi uống vô nó nóng, uống vô uống đâu có nổi đâu. Mới la thầy, thầy cho con uống cà phê, bây giờ con uống vô sao mà nó khó chịu quá. Hỏi uống sao, gì đâu mà uống à, nga nghệ mật ong mà sao khó chịu gì, không có gì hết, bệnh hết thôi chứ sao khó chịu. Ai nhà đâu múc luôn muỗng cà phê uống. Ta cái muỗng cà phê nghệ nghe tâm hơi tâm hất rồi về múc muỗng cà phê vô mà nó chưa có mà làm phim gì chơi á, không có gì. À, mà cà phê, nhắc tới cà phê này mới đại tài nha. Cà phê mình mà đi đâu mà ăn đồ trúng trúng á, để vô ly cà phê nhỏ nhỏ, phê đen nha, nặng miếng chanh vô uống cái nó không có tiêu chảy, ngăn tiêu chảy liền á, không có gì. Nên á, mình ở trên đời này nếu mà chúng ta có gì nó mất đi đó à, nhưng mà nếu chúng ta tu á thì phước báo nó còn, ấy công đức nó còn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình khai tâm mở trí của mình ra đó. Mình khai tâm mở trí mình đi đâu mình cũng biết đường biết xá chứ á. Còn không có khai tâm mở trí á, đi đâu á, là mình à, không có thấy đường. Hoặc có thấy đường đi mình cũng ngu hơn người ta. Còn khai tâm mở trí mình sanh ra toàn là thần đồng không à. Còn mà không khai tâm mở trí á, mình sanh ra toàn là thần sắc không à, với thần chì, thần kẽm không. Chứ không có ông nào được thần đồng chứ à. Do đó khai tâm mở trí là nhờ con đường à, tu tập đó quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên sống mất tu còn. Này gì là Phật. Như vậy thì cái người nào mà ta nhìn xa trông rộng, ta đâu muốn mình mất đúng không quý vị. Mất mà mới còn mới được chứ, mất mà mất luôn á là mất tuốt luốt luôn sao được đó quý vị. Vậy sống mất là gì? Dạ không quý vị, tức là sống chúng ta xài phước á chúng ta sẽ mất phước. Nếu chúng ta làm khổ những người khác á chúng ta lại tổn đức. Chữ tổn nghĩa là mất đó, tổn là tốn là hao, tốn hao có nghĩa là mất. Nên hàng ngày á ai cũng có tốn phước hết trơn, ai cũng có tốn đức hết trơn, có nghĩa là tổn phước tổn đức á trong cuộc sống mình á. Nên á mình à, sống hàng ngày đây nè, mình phải ăn phải mặc phải ngủ phải nghỉ. Người ta không có cái ăn, người ta không có cái mặc, người ta không có giấc ngủ. Quý vị biết là có những người ta bệnh không ngủ được luôn, có những người ta ngủ được mà ta không ngủ. Tại sao? Ta đi làm quý vị, ở nước ngoài đi làm 1 giờ khuya thức dậy đi rồi, tối 8-9 giờ tối về, còn 2-3 tiếng đồng hồ ngủ thôi quý vị. Mình tính đâu ở ngoài nước ngoài người ta sướng, không có sướng đâu. Làm dữ lắm, làm cài, làm bừa lắm mà không có dư giả gì nhiều chân, quý vị, nó tính đâu đó chân. Tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, y tế, rồi tiền á, là thuế, đóng thuế má, bảo hiểm xe, bảo hiểm sinh mạng, à, rồi á, là tiền nhà, à, dân dân, tính không còn cắt. Rồi à, tiền thuốc, tiền thang, nó tính hết vô bảo hiểm, nó tính hết trơn, không còn cắt nữa. Nhằm khi người nước ngoài ta không có một bạc nào để nhà chân á, ta cà thẻ không à. Cà thẻ không phải tiền mình đâu, tiền là tiền của ngân hàng đó. Nó cho mình cái thẻ, cà cuối tháng nó tính tiền mà nó tính lời. Ví dụ như á, là lời 5-3% gì trong đó chứ, mình xài á, 100 triệu là nó cộng vô nó lấy mình 103 triệu. Ví dụ vậy đó, xài 100 đồng lấy mình 103 đồng. Nhưng nó cho mình xài trước, cuối tháng á, là tính, mà cuối tháng đó không tính, đầu nó lấy đó nó chồng lời. Nó chồng lời mình không ấy nó ra tòa. Bởi vì biết xử ra tòa cái một á, là mình à, nó ghi vô cái lý lịch đó, là mình là giật nợ này nọ đó, có gì là đi đâu không ai nhận việc mình, chứ như cả đời ăn lương trợ cấp vậy nó đủ sống húp cháo mà chứ không có làm gì được. Cho nên ta sợ ra tòa mà phạm luật nào lắm, như lái xe là người ta kỹ lắm, ta sợ ra tòa phạm luật, đi làm á sợ người ta phê vô lý lịch rồi dữ lắm, nên ta làm tốt dữ lắm. Chứ không phải không có gì nói nước ngoài người ta giàu đâu, tiền thì đổi ra tiền Việt nó nhiều thôi chứ người ta làm cực lắm không có dư. Chứ ta gửi về mình là người ta tiện tặng đó, có nghĩa là ta mót á, gọi là mót mấy á. Nên cái gì mót ngày ngày lâu 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 được 100 đồng, 200 đồng ngày nọ đó cái gì. Chứ không phải là người ta được mình nói là người ta tiền quá trời tiền rồi không có đâu. chỉ có một số người giàu cũng có, ít lắm, ít hiếm. Người qua bệnh lâu rồi đó, người ta có hãng có xưởng rồi đó thì ít lắm, đâu có đấu nổi với bên Tây. Mình á, chủ yếu buôn bán nhỏ nhỏ lặt vặt thôi, mà giờ nó lớn lên càng ngày càng cạnh tranh nên á, bán cũng còn thấp lắm. Mà cái đời sống của người ta không có vui như bên mình đâu. Đi làm tối ngày đó, con nói tiếng nước ngoài không, không nói tiếng Việt của mình. Lớn hơn 18 tuổi nó dọn ra ở riêng trơn, không ở chung với cha mẹ nó, gái con trai gì cũng vậy, ở riêng. Lớn hơn 18 tuổi là ra nó có bồ. Nó mới ở với bồ, nó sống thử 5, 3 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhằm khi 30 năm không cưới luôn. Thì chừng nào thấy được nó mới cưới. Không có gì bên ngoài vậy đó. Chứ 18 tuổi nó ra, nên nhằm khi mình bên đây qua bển sốc. Ví dụ con cái 14 tuổi là nó mới đi mình qua bển để định cư á, tới 18 tuổi mấy năm sau nó dọn ra, 18, 19 tuổi nó dọn ra ngoài sống với bồ nữa, vì nhất là con gái con trai thôi sống với bồ, nhằm khi người ta cũng còn chăm trước, còn mày nữ, con gái đó, qua bển sống bồ luôn, rồi chừng nào mà thích cưới, cưới không thích này nó bỏ, kiếm khác vậy đó, cái phong tục người ta vậy, mà mình không chịu cũng không được nữa, bắt đầu mới phiền não. Rồi mới căng thẳng, rồi mới mình la nó là nó bỏ đi luôn, nó không về thăm luôn á. Nếu mình la nó, còn không la nó còn về thăm, lâu lâu về chơi nha, la bỏ luôn. Đó không có gì, đừng nói tới dạ nuôi công, dạ đem vô nursing home á, có nghĩa là nó vô cái trại dưỡng lão á, để cho ổng á. Nếu mà tay á, nó vô á, năm nó thăm lần, hoặc là nó bỏ đó cả đời luôn, nó không quay lại thăm luôn. Nhưng người Việt mình lâu lâu cũng còn thăm, nhưng mà đừng chửi nó nha. Nếu mà chửi nó cằn nhằn nó nghỉ thăm luôn. Nên ta dạ ta buồn. Vậy tuy là sống thất nghiệp thì có trợ cấp của nhà nước đó, dân dân. Nhưng mà đời sống tinh thần ta không bằng phía bên mình. Nên mình đời sống tinh thần là cái lớn tuổi có con có cháu đồ vui nha quý vị. Thấy không? Có con có cháu thì về nhưng quýnh ngoài không có đâu. Đi chơi hả? Còn ai tư thiểu mình vậy đó. Bữa đó đi bên anh ở trong cái nursing home, có nghĩa là nơi mà như người già dưỡng lão đó, mấy người già thương yêu nhau đùm bọc nhau vậy đó, có gì chứ không có con, không có, không có cháu chứ, mình đây mình sướng đó, gì mà còn giận đó nha, mình sung sướng mình không biết. Nên mình làm gì mình làm đau khổ cho người khác, chính mình làm đau khổ cho người khác mình tổn cái đức của mình đó, không có gì. Nên người nào càng làm cho đau khổ cho người khác thì người đó càng tổn đức của mình. Quý vị biết cái người bị tổn đức là bị đọa đó, tổn quá nhiều là ác quá nhiều, quý vị đến một ngày nào đó đủ sức rồi nó sẽ mất mạng đấy. Còn mày dừa dừa thì sẽ bị tai nạn bệnh tật ốm đau, đó là dừa dừa á. Còn mà nhỏ thì là mình bị tổn từ từ mình bị u mê. Cái người nào mà làm cho người khác đau khổ nhiều quá bị u mê thì đọa vào súc sanh. Nên á, mình nói người ta nặng tiếng làm tổn đức của mình. Mình á, chửi người ta làm tổn đức của mình. Mình lừa gạt người ta làm tổn đức của mình. Ví dụ như mình đi cân già cân non thôi, đi bán già cân non thôi. Mình đi buôn bán á, có dịp bán buôn cũng bởi đồng tiền trao tay mà. Mình đi buôn bán nói dốc nói láo người ta. Buôn bán á, mình nói dốc nói láo dữ lắm á quý vị. Không nói dốc láo buôn bán không được. Ai buôn bán cũng đã từng nói láo. Không có gì. Đâu có gì thử cái coi. Quý thầy bị nè, mua bưởi thề, quý vị biết bưởi thề không? Là mình đâu có thử được cái ruột bên trong nó thề. Là con bán mà cho thầy, mà nếu mà bưởi mà không phải vậy, vậy con thề bị cái gì vậy, cái bưởi thề đó, quý vị biết không? Trái bưởi bung lớn là đẹp lắm, về chân á là ruột ở trong lớn không? Là ruột to thầy, bưởi này là bưởi bao ăn luôn, ngọt, ruột to, nó ngọt, giống là bưởi này bưởi năm rồi. Mà bữa năm rồi á, giờ là nó trồng tốt nên nó rảnh bữa trái bữa bung bự này là trời, năm rồi bệnh này là ăn ngon lành nha nha. À, quý vị ai nhà đâu về á là xẻ ra còn có nửa rồi à. Năm rồi mất hết 4,5 rồi. Ở trong có ba lớn nè, ăn nó đắng ngắt. Mà trái bữa nó bung cho bữa lớn này gì mà thề chết thề sống thề bán mạng luôn nha. À, là trái bữa này là bữa năm rồi nè, bữa này là bao ăn nè. À, cái gì này nó quá trời, cái gì thấy nó dốc không? Cái người bán người ta không bao giờ lầm chứ á, ta mua vốn người ta nào mối người ta đâu, người ta biết hết trơn à. Bán bậy là ta biết, để cầm trái bưởi lên này độ nặng độ nhẹ nó búng vô biết rồi. Độ nặng độ nhẹ có trái bưởi là biết cái ruột to ruột dày đó, cái gì ta chuyên nghiệp tới cỡ đó đó. Ta cầm lên ta biết à. Còn mình á lầm thôi, ví dụ mình thử dừa đây nè, đi lên rồi bẻ dừa trên cái cây dừa đó, búng bốc mà nghe. Kêu sẹp sẹp là dừa non phải không? Kêu càng ong càng thanh thanh là dừa già phải không? đó, mà kêu vừa ong nhẹ thôi là vừa đó vừa làm mứt phải không? Còn mà kêu bông là vừa khô, mà bên ngoài nó còn tươi nhưng bên trong nó khô rồi, làm bẻ xuống á là mình nạo dừa được rồi đó, thắng nước cốt được rồi đó, nghe thấy không? Còn mà lên mình nghe xẹp dừa nón á, còn nghe bịch dừa xẹp, mà bịch nó nghe nhẹ tay á là vừa ăn bún biết liền ha. Như vậy á thì mình ở dưới quê mình biết, thì người bán biết đó, là nó dốc nó láo gì, nó dốc nó láo làm cho người ta khổ, ta mua về gì ta đau khổ rồi, khổ ít á mình tổn đức ít, khổ nhiều à, tổn đức nhiều. Nên mình sống ở đây nè là mình luôn luôn lúc nào á quý vị, có người á là tăng trưởng cái đức độ của mình lên, có người á là giảm đức độ mình xuống, gọi là tổn đức, là mình làm đau khổ cho người khác á quý vị. Mặt mày hầm hự hẹ với người ta, người á nhầm khi á cái mặt ngoài chù vụ vậy đó, rồi ai nói gì nói mặt hầm lầm lì lên, người đó tổn đức hết trơn. Nên đi cưới dâu không bao giờ ai cưới cái người mà bị tổn đức như vậy trơn quý vị. Đi cưới dâu phải mặt cái mày nó sáng láng nha, bởi vì người ta mới gọi là coi mắt. Thực ra không phải coi mắt đâu đó, vì con mắt có gì đâu coi đâu, vì mắt ghèn không có gì coi đó, người ta coi mắt tức là người ta xem con dâu nó làm sao, coi mặt mày nó làm sao, cái tư cách ứng xử nó làm sao, nói chung là coi thử cái nhân cách nó như thế nào đó, và cái tướng tá coi sao, có đẹp không, có bị thiếu món gì không, à, dần dần tức người ta gọi là coi mắt nha, chứ thực ra đó là coi mặt mày dáng điệu, nhưng mà người Việt mình gọi là coi mắt, chứ mắt ghèn không có gì đồng coi. Gửi mắt nó thiệt là đẹp rồi sao, đẹp như hoa hậu, nhưng mà nói ra một câu vô duyên sao, không biết ứng xử, biết nói gì coi mắt cũng rớt luôn, vì nó chưa à, do đó mà những cái xung quanh mình đó ở trong đời sống á mình bị tổn chứ nghe, cái đó gọi là tổn đức á. Có gì mình sống mình dễ dàng mà mình không có đạo làm dễ sống tổn đức lắm, nghĩa là mình nói một câu nói xeo nói cấn hai chồng còn thương nhau á thì nói ngọt ngào lắm, mình ơi ha, nói trời nó vuốt như là trăng lên đỉnh núi vậy đó. Còn mà hết thương nhau rồi á quý vị, nói những lời cay đắng sợ luôn, nói như là tướng cúp bạch hải đường. Tổn đức. Nên thái độ mình á đối với người khác, nhất là người tu á, quý vị thấy á là đầu năm vào ngày một Tết đó là vía ai, mùng một Tết là vía vị nào? À, vía ngày Di Lặc phải không? Là mùng 1 tháng 1 là tháng Giêng, vía ngày Di Lặc. Ngày Di Lặc á thì cái áo mặc hở ra để lộ cái bụng của ngài, tức là cái tấm lòng của ngài không có gì khuất lấp hết á, tấm lòng rộng mở. Không? Bụng lớn năng dung điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng tức là tấm lòng của ngài đó, luôn luôn lúc nào cũng rộng mở. Đó là ngài Di Lặc à. Và ngài luôn luôn nào cũng tươi cười với những người khác. Để làm chi? Để mang tới cái niềm vui cho người khác. Nên khi chúng ta sống mà biết nghĩ về người khác á thì lúc đó cái công đức chúng ta tăng lên, không bị tổn đức. Còn mà chúng ta sống ích kỷ, nhỏ nhoi cho riêng mình á thì mình làm đau khổ cho người khác dữ lắm. Cái quyền lợi của mình càng ngày càng lên cao thì cái quyền lợi của người khác càng ngày càng xuống thấp. Mà người ta sống á thì người ta chú ý tới cái quyền lợi, mà người ta mất cái quyền lợi rồi có ai vui không? Nói thiệt quý vị, chứ mất quyền lợi rồi có ai vui không? Tết đó mình lì xì là được quyền lợi đấy. Cái người được lì xì là được quyền lợi nên họ vui lắm. Nên nó phong tục lì xì của mình á để ban niềm vui người khác. Tết mà ngày tư ngày Tết nó vui, nên mình phải cho tiền, nên mới cũng có cái phong tục lì xì. Hai cái từ nó xấu lắm, cái từ lì nó cũng xấu mà từ xì nó cũng xấu, nhưng mà hai từ ghép lại một cái trở thành nó tốt. Từ lì xì ai cũng vui chứ không có gì nói chưa. Nên cứ có bao thơ mà lì xì Tết nè, lì xì mấy bao thơ dày dày cộm cộm, chuyện nào vui nấy, nặng nào vui nấy. Thấy chưa? Do đó quyền lợi, mình ban tới quyền lợi cho người khác thì cái người đó sẽ vui. Vậy thì một cái vị mà nghĩ tới lợi ích của người khác thì làm cho người khác vui, thì người đó được tăng cái công đức của họ, tăng cái đức độ của họ lên, sự yêu mến người khác lên. Còn nếu mà chúng ta mà làm cho người khác đau khổ bằng cách quyền lợi riêng tư của mình á, thì người đó bị tổn đức á. Nên nói lời nói, mình nói nhiều nhất, ngài nói nhiều nhất, nhất là người nữ, ngài nói trên 6.000 từ. Ta đã thí nghiệm rồi. Tại phụ nữ á, một ngày phải nói trên 6.000 từ. Nếu nói dưới 6.000 từ không đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Do đó người ta nói trên 6.000 từ. Nên có chú nào mà có vợ nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở á, thì mình cũng thông cảm nha. Tại ta nói ta sản xuất enzyme, nên không nói ta sống không được. Cái đấy khoa học chứng minh nè. Câu cái gì làm nửa đêm đó, câu chuyện lúc nửa đêm cho nên ta chứng minh đó. Dạ không có gì, nên là mình cũng thông cảm điều đó. Nhưng mình chỉ khuyên điều thôi á, là bây giờ á, bây giờ cô mày nói nhiều thay vì nói bậy bạ thôi, giờ cô niệm Phật cũng được 6.000 từ à. Niệm cái 6 từ rồi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, sơ sơ cái 18 từ thấy chưa. À, bây giờ chưa nói tới tụng kinh nha. Tụng kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Thừa Tài Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, 260 chữ một bài. À, rồi giờ mình tới chị chú nha quý vị. À, Nam mô Hát Na Đa Na Đa Ra Dạ Dạ, Nam mô A Di Đà Bà Lô Ý Đế, không biết mấy chữ quên về điểm lại. Có 82 câu đâu mà biết nhiêu chữ ha. Để về điểm lại bà chú Đại Bi được nhiêu chữ. Như vậy thì thay vì mình nói nhiều vậy đó quý vị, mà mình nói người ta làm cho người ta bực. Còn nếu mà chúng ta nói làm ban niềm vui cho người khác, cứ nói thôi. Có gì, niềm vui có hai loại niềm vui: niềm vui thế gian và niềm vui xuất thế gian. Niềm vui thế gian làm nói chuyện đời, chuyện phím như mấy thằng hài đó. Có gì, ví dụ như gặp Hoài Linh nè, Trường Giang nè, Trấn Thành nè, và Việt Hương, Hồng Đào ha, rồi Hữu Nghĩa ha, rồi Văn Sơn ha, Chí Tài ha, mày Tấn Bèo ha, có gì còn gì ở ngoài chung là Trường Giang rồi đó, rồi Thí Nga vân vân, những danh hài đó nổi tiếng đó. Mình nghe cái đầu đó là đang lớn tới niềm vui thế gian. Niềm vui thế gian tức là niềm vui trong đời sống tinh thần thế gian. Còn niềm vui thế xuất thế gian là mình giúp người ta hiểu biết giáo pháp, người ta vui lắm. Bây giờ ví dụ như người ta bị chồng bỏ chồng chê đi, mình lại mình khuyên người ta đem giáo pháp của nhà Phật, mình khuyên người ta thôi hết duyên rồi, phải không? Còn duyên người ta đến hết duyên người ta đi, Đức Phật dạy em kinh Quan Nghiêm mày: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết mà. Như vậy là có duyên người ta đến, hết duyên người ta đi, hết duyên bắt ta đến nữa là đến sao? Có nợ người ta đến ta trả, rồi bây giờ mình trả hết nợ người ta, ta đi, hoặc ta trả hết nợ mình ta đi. Vậy hết duyên hết nợ, huệ có ở đâu thù, có ở đâu hận. Nước ngoài, quý vị, là cũng có cái dở, cũng có cái hay nha. Ví dụ như dở cái là ông ly dị, chàng xẹt hà, nhưng có cái hay cái không bao giờ ông thù quán. Lạ vậy đó. Hai chồng chia tay rồi không giờ thù quán, gặp nhau cũng ôm tay bắt mặt mừng vui vẻ à. Rồi hai người bộ nhau chia tay nhau rồi có bồ khác thì cũ gặp nhau vui vẻ, không có một chút hận thù ai quán. Chứ còn mình á, con hận chồng con suốt đời nha thầy. Đó, quý vị thấy chưa? Người ta thôi rồi thôi hả? À, gặp nhau bình thường à, ta vui vẻ bình thường, cái gì cũng có cái hay của người ta. Còn á mà cái dở cái là nhầm khi nó chia tay sành sạch vậy đó là mình thấy nó dở không? Không có chung thủy. Nhưng có lạ, có cái điều hay. Nếu mà mình đây mình học được cái đó hay đó, học cái gì lỡ mai mà không thương nhau chia tay cái gì thì thôi coi như là bạn bè bình thường thôi. Không cần bạn bè đâu, coi như những người bình thường nhau, mình xã giao như bình thường nhau, như không quen biết thì cũng được. Rồi gặp nhau mình chỉ chào nhau thôi không có gì. Còn này nếu tình cờ gặp nhau cứ làm vì thấy không, cái đó cũng không phải là cái hay. Mình không phải là mình tăng bốc người ta là không phải, nó không có nhiều cái dở, nhưng cái đó học được đó. Để không có gì, cứ mình lỡ mà có chia tay mà không ở được nhau nữa có gì thì thôi không thù không quán. Kệ đi, ai về nhà nãy mình hết duyên rồi anh Bảy ơi, 8 với 7 hết duyên rồi thôi nha, thôi đừng thù đừng quán vậy chứ, kể như là người hàng xóm vậy thôi. Gặp nhau bình thường, giúp đỡ người ta được thì giúp đỡ người này cũng được vậy thôi, cứ nghĩ vậy thôi, bình thường không có gì. Hai người thôi nhau rồi, bà vợ ở nơi, ông chồng ở nơi, bà vợ hư ống nước ở nhà mà không có thợ sửa đó, mới gọi ông chồng lại sửa tôi nước giùm tôi. Ông chồng lại sửa bình thường ông thù quán giống như người bạn hàng xóm vậy đó, kêu sửa vậy thôi, cần gì thôi. Quý vị thấy là những cái đó cũng là những cái đặc tính đó, những đặc tính mà mình cũng nghiên cứu mình áp dụng những cái đó vào trong đời sống cho thoải mái cái đôi bên, cho ôm hận ôm thù ôm quán nhau làm chi, hết duyên rồi ép duyên đâu có được gì, đúng không? Ép càng ngày càng bực bội càng khó chịu, người ta đau khổ thôi, gì đâu hết duyên rồi. Nên đó là nếu hết duyên thôi, không có gì nữa, còn duyên ở còn nợ ở trả, hết nợ thôi, không có gì, còn nợ ở làm cần chết luôn nuôi người kia, tới hết nợ thì người ta ra đi vậy thôi, chứ có ở đâu hận thù, có ở đâu ai quán. Nên mỗi khi những cái lời nói, những cử chỉ, những việc làm của mình không khéo, mình làm tổn đức của mình, tức là làm đau khổ cho người khác, nên ta thường hay phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Phát tâm Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người khác, giúp đỡ người khác ở việc của thế gian và việc của xuất thế gian. Việc thế gian là gì? Những cái việc ở thế gian này á là những cái việc như ăn uống mặc nghỉ rồi đó, xuất thế gian là những việc tu tập đó, là những việc xuất thế gian. Còn việc thế gian á là việc ăn uống rồi mặc nghỉ ở bệnh đó, đó là việc của thế gian. Như vậy thì có những cái việc thế gian và có những việc xuất thế gian. Khi chúng ta phát tâm Bồ Tát thì chúng ta tâm cứu khổ hết tùy duyên thôi. Thế gian xây cầu bồi lộ, ăn uống mặc nghỉ nè, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ họ, tùy vào hoàn cảnh mình giúp đỡ, gọi là tùy duyên. Tùy duyên, có duyên giúp có duyên thôi, cũng không hận thù ai quán, cũng không có vui buồn hờn giận. Có người ra ngoài chợ thấy cá, ta bán ngoài chợ á, cái mua thả, người ta cân xong đứa xong xuôi chân móc tiền ra quên đem tiền về nhà, thầy tức muốn chết luôn. Thầy hỏi gì tức? Rồi ăn cứu mấy con cá mà giờ ra tới chợ mà quên đem tiền, không có tiền chân á, là tính cứu nó mà giờ quên đem tiền chân này à, không có gì. Như vậy thì lại cái gì đâu tức, không có tiền thôi chứ tức gì tức à, không có gì. Cái đó là nhân cá đó, nó không có duyên, có nghĩa là cái nghiệp của nó không được người khác cứu. Cái tâm người ta muốn cứu, người ta có tu tập tâm muốn cứu rồi đó, nhưng mà cái nghiệp của nó gieo gì ăn ở đâu kiếp trước á, bắt buộc tới ngày đó tháng đó là nó hết duyên đối với đời sống rồi. Ví dụ như là mình hay đoản mạng chúng sanh, mình ăn thịt chúng sanh nhiều quá, tới đó hết cái phước sống rồi. Nên dầu người ta cứu cách mấy, ông bác sĩ cứu cách mấy đi nữa không có gì, thì nó cũng không cứu được. Trong kinh Dược Sư gọi là hoạnh tử đó, nghĩa là cái phước về thọ mạng đã hết rồi, nên ta cố gắng cứu cỡ nào cứu cái gì là còn cũng khiến cái gì đó làm gì đó nó không đúng thầy đúng thuốc, dần dần nó cũng đi. Do đó mà mình làm gì đó mình coi chừng tổn đức của mình phải tăng trưởng cái công đức lên. Cái công đức mình tăng trưởng tốt nhất á là chúng ta nhẫn nhục những người khác, tốt nhất là mình phát tâm Bồ Tát, tốt nhất á là mình phát tâm sám hối, tốt nhất là mình phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ để được làm Phật á. Giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là mình biết được thực tướng của vạn pháp bằng trí tuệ của mình, chứ không phải biết được bằng sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ. Trí tuệ của mình không biết được thì nhờ Đức Phật dạy, khai tâm mở trí mình ra, mình tu từ từ mình sẽ biết, tự mình sẽ biết cái sự vận hành của vũ trụ như thế nào, nhân quả như thế nào, nghiệp báo như thế nào, luân hồi như thế nào, sanh tử như thế nào. Chúng ta sẽ tránh ác làm lành, tránh những cái ô nhiễm mà sang những cái trong sạch, tránh những cái động loạn sang cái bất động loạn. Như vậy thì mình làm đó là mình không có tổn đức đó. Nên mỗi khi mai mốt làm gì đó, nói những lời gì nói quý vị, hãy nói trong yêu thương thì nó không có tổn đức. Còn mình nói với tâm ghét bỏ là nó tổn đức. Nên ghét ai đừng nói lời nào cả, nói về tổn đức à. Đâu có gì về nghiên cứu phải không? Khi mình ghét ta đó, giận, ghét, buồn, đừng nói lời nào cả, niệm Phật đi. Còn chừng nào vui hãy nói. Vui nói những lời coi vậy chứ, là mình nói lời toàn lời tốt đẹp không à. Vui nói toàn là mỹ từ không à, nói lời tốt đẹp không à. Mà giận mà hờn mà buồn một cái nghe nói toàn là ghim đông đâm bắn họng ta không, lưỡi câu móc không ra. Khi mình giận á, do đó khi mình giận làm tổn đức nhiều nhất đó, nó mới đọa xuống địa ngục đó. Nhân của địa ngục là nhân giận đó, không biết thấy chưa. Giận sân lên á, nổi sân á, giận lên là mình nói là ghim gút người ta không à. Do đó mà nếu người ta giận, người ta hờn, người ta buồn, đừng nói gì cả, niệm Phật đi quý vị. Nói là toàn là lời tổng đức không đó. Còn á, làm ta vui thì người ta nói không có tổn đức, mà nhằm khi nói những lời tốt đẹp cho người khác thì người ta được phước. Khi mà chúng ta có lòng yêu thương á, thì người ta nói sẽ được công đức. Lòng yêu thương tức là mình thương những người đó với cái tâm không có vụ lợi, cái đó gọi là lòng từ bi á, thì nói tăng trưởng công đức của mình. Nên người có lòng từ bi á, nói hay làm đều làm lợi ích cho người khác, nhưng trong cái tình yêu thương đó thì làm tăng trưởng cái công đức của mình lên, không bị tổn đức. Cái đó là cái thứ nhất là tổn đức. Cái thứ hai á, là tổn phước. Tổn phước của mình á, là hàng ngày nè mình ăn là mất chút phước, ngủ mất chút phước, mặc mất chút phước, hưởng thụ cái gì đó mất chút phước. Cái đó là phước mình làm ra mới có đó. Nếu chúng ta không có cái đó không bao giờ tiếp tục đời sống được đâu. Đời sống là nhờ mình sống trên cái phước mình đã tạo hồi xưa tới nay, tạo trong kiếp này và người khác hồi hướng cho mình đó, làm được cái phước đó. Cái phước tướng á thì là mình đẹp, còn hết phước tướng nó xấu như ma. Còn phước tướng mới đẹp đó. Còn phước thọ mạng ít bệnh ít hoạn thì sống dai. Còn phước tài lộc thì mới giàu sang phú quý được. Như vậy thì hàng ngày mình ăn, mình uống, mình mặc, mình nghỉ, ở bệnh vân vân, tất cả đó mình đều xài phước của mình hết á. Nên người ta làm gì người ta cũng tiết kiệm để chi? Dạ không có gì, để phước mình xài ít chút xíu để thôi nó tổn. Nên người nào mà phung phí xài bậy bạ đó là mất phước mình. Đà, từ từ cái phước mình á có một cục đây, mình xài hai cục là thiếu nợ một cục rồi. Nghe thấy chưa? Cái đó kêu bằng nó tổn xuống luôn. Như vậy thì khi mà mình xài đó, mình phải biết kim khem. Biết kim khem nghĩa là mình xài đủ thôi. Nên Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo á, là chúng ta biết đủ và thiểu dục. Thiểu dục tất nhiên á, là những cái gì ham muốn của mình á, mình xài ít một chút xíu. Thiểu là giảm xuống để làm chi? Để nó bớt cái tổn phước của mình đi. Mà có phước báo á, nó mới che chở cho mình được. Cái phước báo như cái áo giáp mà bao bọc xung quanh mình, thì tất cả các tội nghiệp từ trong kiếp xưa nó đi đó, nó đập vào cái lớp áo phước báo, nó dạt ngược qua ra hết. Có phước á, thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không nha. Nếu người nào có phước bệnh cái tìm đúng thầy đúng thuốc trị bệnh, không có phước cái quý vị thấy không, đi chích cái ông bác sĩ chích lộn thuốc, bệnh cảm cho thuốc sổ lãi, lộn ý quên, chích ngừa chích lộn thuốc. Mấy đứa nhỏ kỳ đó báo đăng không quý vị, chích lộn thuốc chết đó quý vị thấy không, báo đăng đó. Nên chúng ta thấy là cái phước báo nó sẽ che chở cho mình đó quý. Nói gì không có nghĩa là chúng ta đồng cảm với những người làm lộn đó quý vị không. Chuyện đó chúng ta không đồng cảm, chuyên môn mình phải làm cho nó đúng. Nhưng ý chúng ta đang nói tới cái phước cái phước nó bao bọc xung quanh mình thì lúc đó nó sẽ chở che cho mình chút đỉnh. Nhưng mà cái người mà người ta làm mà trong cái nghiệp nặng quá đó thì nhầm khi phước mình mỏng quá nó cũng đập vô. Do đó thôi tốt nhất là mình tạo nên cái áo giáp phước báo bên ngoài. Mà áo giáp phước báo ngoài mình làm phước ít quá, nhưng mà đòi phước nhiều sao được, nên mình sẽ xài ít một chút xíu để cho đừng có tổn phước của mình đi. Nghe thấy chưa? Nhìn cái đó như vậy thì ở trong đời sống chúng ta sống một ngày thì nó mất phước một ngày. Rồi chúng ta tiếp xúc người khác mà nếu chúng ta ăn nói, chúng ta cử chỉ, chúng ta hành động mà làm đau khổ người khác, mình bị tổn đức mình xuống, mình phải sẽ mất đi cái công đức của mình và mất đi cái phước báo của mình. Như vậy thì mình sống một ngày mất đi tuổi là phước thọ mạng phải không, sống một ngày bớt đi cái phước mình chút xíu là phước tài lộc, sống đi một ngày mình già đi chút xíu là mất đi cái sắc đẹp mình, cái nó mất đi phải không, rồi sống đi một ngày cái nó mất đi sự thông minh mình, và càng ngày càng lú lẫn sức, mất sống một ngày mất đi cái sức khỏe của mình. Mình đang khỏe nên sống mà mất đi sức khỏe mình, từ từ sức khỏe mình tàn lụng xuống. Vậy thì sống một ngày á là chúng ta mất một ngày đó, mất phước báo rồi mất sức khỏe rồi mất thọ mạng, tất cả cái những cái gì chúng ta mua sắm thì nó cũ dần dần đi, đến ngày nào đó chúng ta tắt hơi thì tất cả các cái đều trở về cát bụi, nó mất hết à, nó không còn gì chứ gì. Nên nó sống mất. Bây giờ mình tu nè, hàng ngày mình tu là gì, là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giảng của trần gian, mà tu á là để trao tâm rèn trí, tu là để sửa mình. Vì sửa cái gì của mình á quý vị, tu sửa tướng của mình, từ cái tướng á là con dịch đẹp sửa ra tướng của thiên nga. Nên mình lên trên mạng mình coi mấy người ta biểu diễn thời trang đó, nhúng cái đi vậy đó, đầu mình sửa tướng y vậy đó quý vị, là tu là sửa gì, sửa tướng của mình, sửa tướng bị người ta chửi Trước tiên bị ông chồng chửi, tự nhiên đi bình thường, đi đi cà dịch thấy không? Ta cũng sửa tướng vậy đó, không có gì. Thực ra không phải vậy, tu là sửa tâm của mình chứ không phải là sửa tướng. Cái tướng mình chỉ làm cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh xung quanh mà thôi. Ví dụ như hoàn cảnh xung quanh ta trang nghiêm thì mình đi tướng trang nghiêm, tất cả cái này mình trang nghiêm, dần dần nó khác. Còn cái oai nghi là nó toát ra từ cái tâm của con người thanh tịnh thì ra tướng bên ngoài thanh tịnh. Còn đằng này chúng ta cố ý ta sửa tướng để làm chi? Để người ta làm con người đó mà nó không phải là cái tâm như vậy, gọi là trưởng giả học làm sang thì không phải rồi. Dạ, vì có những người là người ta sửa tướng dữ lắm, mặc áo chàng nha, đeo sao chuỗi lên, đi đâu cũng lần chuỗi nè. Trước mặt ta lần chuỗi, người ta vừa đi về khách vừa về bỏ chuỗi xuống là gác chân hút thuốc hát karaoke liền. Không còn á, có khách lại á, là ngồi thiền liêm diêm mắt, khách vừa về cái là bật vị là út ơi còn nửa lít nè anh mày nhậu rồi sao không có gì hết vậy. Và do đó mà đó người ta sửa tướng bên ngoài chi? Để khoe với người khác là mình có tu. Chứ thật ra mình không có tu gì hết á. Còn bây giờ đằng này có tu là tu ở trong tâm của mình á. Là mình thấy cái tâm sai của mình sửa. Thấy tâm dở của mình á là mình tu. Thấy tâm ác mình á là mình cải thiện. Thấy tâm ô nhiễm của mình là mình cắt bỏ. Vậy thì cái tâm ác là gì? Là cái tâm muốn sát hại người khác, cái tâm muốn làm tổn thương người khác, cái tâm á không biết thương yêu, cái tâm mình muốn làm cho người ta đau khổ, còn gọi là đó là tâm ác đó. Còn cái tâm ô nhiễm là gì? Tâm ô nhiễm có nghĩa là cái tâm mà mình mê đời là mê những cái gì trên đời này có được, mê cờ, mê số, mê cá độ, mê đề, mê trà, mê rượu, mê bài, mê bạc. À, không có gì, những cái gì mà mình đam mê á, mình đam mê đi tới ghiền đó. À, thì cái đó thì gọi là ô nhiễm đó. Ở đây á, mình có ô nhiễm gì không? Cái người nào mà tu càng ô nhiễm chừng nào thì người đó có cái con đường đi tới đạo nhiều chừng đấy. Còn người nào mà ô nhiễm ít chừng nào thì càng đi tới đạo ít nấy, mà ô nhiễm nhiều chừng nào thì càng xa đạo nhiều chừng đấy. À, do đó mà bây giờ mình mới kiểm tra mình có ô nhiễm gì nhiều không, mình có tham đắm gì, mình mê gì không. Có những cái mê người ta thấy được, có những mê người ta không thấy được, mình mới biết mình thôi chứ không người ta không biết được cái gì. À, nó lạ vậy đó, không phải mê nào ta cũng biết đâu. Mình mê rượu đồ á thì nó người ta thấy người ta biết. Có những người ta mê rượu mà ta ở trong phòng ta uống không à. Có những người hút thuốc á quý vị, người ta không biết luôn. Có những người á ta hút thuốc á quý vị, mà ở chung á 4-5 năm mà mình không biết ông hút thuốc. Thấy răng ổng đen đen tính đâu răng ổng bị sao. Ai nhà đâu cuối cùng 4-5 năm sau mới phát hiện ông hút thuốc. Ông hút thuốc toàn là trong toilet với trong phòng riêng không à. Ông không có hút thuốc bên ngoài. Nhưng 4-5 năm mình mới biết ông hút thuốc. Vì nó giờ đó là những cái tâm mê mà người khác không biết. À, mình nói là những cái mình mê, mình ghiền mà người khác không biết. Có ông ghiền điện tử, quý vị thấy không? Tối ngày đóng cửa phòng không à, tính đâu ông đóng cửa phòng ở trọng á, ông tham thiền nhập định chứ ai nhẹ đâu chơi điện tử game online không à. Tới bá chủ võ lâm luôn. Chơi game online võ lâm trường kỳ rồi đó không có gì à, làm à, mày à, à, làm gì không làm à, mà muốn muốn làm ban chủ. Ban chủ là đi ăn mày á không có gì, mua cái cả à, mà cái tả cái gì, cái tả cẩu bổng hả, đã cẩu bổng, cây đã cẩu bổng là cây gậy đánh chó. Đi ăn mày phải có gậy đánh chó đừng thôi chó nó rượt sao. Đó, này Hồng Thất Công ở trong mà phim cái gì Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Thả Điêu rồi đó. Đó có phải cả mua một cái cây mấy chục triệu đó. Mua cái nón thôi mười mấy hai chục triệu. Mua cái áo thôi, cái áo giáp thôi mấy chục triệu để người ta đâm không lũng. Phải không? Cái gì thấy ông ở trên nó chơi trên mạng á, trên game online đó. Bình thường thấy ngon lành lắm thôi vậy, ai nhà đâu mê game online. Tối ngày đóng cửa phòng giọng không à, tính đâu á là niệm Phật hay ngồi thiền. Ở đó ai nhà đâu chơi game online không. Những cái mê người ta đâu biết đâu quý vị. Có cái mê không biết. Có người mê số mà 5-7 năm mình không biết họ đang mê số quý vị. Họ ghi qua điện thoại nè, họ nhắn tin. Nhắn qua bển cái đầu có người khác mua cho họ. Chứ họ không có đi trực tiếp lại cái thầu đề gì chân á. Họ nhắn tin qua nhờ ai mua hoặc là nhờ đại loại gì đó. Họ nhắn qua có gì rồi họ chung tiền vậy thôi à, chung tiền thôi, họ chung qua mạng vậy đó, đại lỗi là gì mình không biết được. Nó có người mê cá độ trên mạng internet á, mình không biết. Do đó những cái mê mà những người khác không biết, rồi những cái mê mà mình biết, mê lộ bên ngoài biết, nhậu là ta biết liền. không? Từ từ hút thuốc nhậu là người ta biết, mê trà mê rượu, rồi mê danh mê lợi mê tình ta biết, lộ ra bên ngoài, người ta biết. Còn những cái mê khác, mê ăn mê ngủ, mê ăn nhầm khi á, ta cũng không biết, nó đóng cửa phòng lại ăn ai biết. À, mua về đầy tủ lạnh cho mình ăn phòng mình ai biết, nó mê ăn mê ngủ vậy nữa, đóng cửa phòng lại muốn ngủ, giờ nào ngủ ai biết, ở riêng ai biết, ai đế tới mình đâu, tối ngày ngủ không, do mê ăn mê ngủ ô nhiễm mà mình không hay. À, như vậy thì người tu ta tỉnh thức, nên nói vậy, tỉnh thức là ta không ô nhiễm, tỉnh thức là luôn luôn lúc nào ta cũng nhắc nhở mình, luôn luôn nào ta quan sát mình, nhắc nhở mình tinh tấn tu hành, ta tỉnh thức vậy đó. Nên cái mỏ hình cá vậy, thấy không? Cái hình con cá nó lên cái dãy trên chiếc mỏ, nó con cá luôn luôn nào mở mắt chứ không bao giờ nó nhắm chừng á. Nên thấy con cá mà nó mở mắt là luôn luôn nào nó thức tỉnh đó, các con khác nhắm mắt mà con cá nó luôn luôn nào mở mắt. Nên cái mỏ mang hình cá để người ta thức tỉnh, tỉnh đi làm chi, để thấy những cái mình mê mà mình bỏ, mình sửa, lên sửa không được lên bằng Phật sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy của thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nam mô Di Đà Phật lại. Gì? Nếu mình thấy cái gì mà mình vượt qua không được, vượt qua không được là gì? Lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui nhiều lần mà mình vượt qua không được, có nghĩa là bỏ nó không được. Bắt mình cầu Phật gia hộ, lên sám hối từ 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 lại Phật, nói luôn cái tất hư tật xấu mình. Nam mô Di Đà Phật, con tên Nguyễn Nhân Tèo, Nguyễn Téo gì đó, con pháp danh là gì đó, con á có cái tật là mê số đề, con bỏ không được, giờ tu bỏ đề không được, Phật ơi xin Phật dạy con cách mà bỏ số đề, gia hộ con bỏ số đề cho con, đừng nằm bao, cho con nằm bao con ngủ cái giấc ngọt sớt tới sáng luôn, con đừng nằm bao, thấy gì con cũng đánh số được. Nên giờ xin Phật gia hộ từ từ, quý vị tới ngày nào đó tự nhiên mình hết mê. Quý vị có cái người chú Phật tử với Cà Mau, ổng mê gọi là mê nhạc, trời ơi bắt nhạc quá vậy ơi, bài ca không tên của Vũ Thành An đâu ha, rồi đó là ông thuộc lòng hết trơn, ông thuộc cả ngang bản nhạc luôn á, con đường xưa em đi gì ông thuộc hết trơn, ngồi ông hát vậy đó quý vị. Ông mê mà mê dữ lắm, tức là các cái bài hát mà ông mê dữ lắm, nhưng mà cuối cùng á ông tu cái ông bỏ cái một cái gì, ông la về con nghe hát nghe không vô nữa thầy, ông hết mê đó. Mà ông phải nghe kinh, nghe băng giảng, ngày phải nghe hai băng giảng ngủ mới được. Nghĩa là ông nghe thầy này thì kêu lên trang Phật Âm, lên trang chùa Pháp Tạng .com nè, rồi hoặc là lên YouTube á, mới đánh tên của các vị giảng sư lên, dần dần tìm nghe, nghe từng cái chủ đề một, phải không quý vị? Nghe sắp xếp như như linh hồi, nhân quả, nghiệp báo, rồi tu tập, nghe về thiền, nghe về tịnh, dần dần để khai tâm mở trí mình ra, nhưng mình tu mình chọn pháp môn tu tập. Vậy tới giờ tự nhiên không có nghe nhạc được, mà thậm chí ông coi phim không được, lúc nay coi phim thấy nó nhảm quá thôi. Gì đâu mà lên xe rồi xuống xe rồi giận rồi ghen rồi ăn đó, vòng vòng có nhiêu đó, vô nhà rồi ngủ rồi nói chuyện tào lao vân vân, cũng là phim người ta hay gần chết luôn, nói chuyện tào lao không. Giờ vợ ông đang coi phim gì của Hàn Quốc nè, phim Nếu Còn Có Ngày Mai đó, cái gì rồi hay dễ sợ, vợ là phim hay quá không coi, hơi nó tào lao không đóng tào lao không coi gì nha, quý vị thấy chưa? Do đó mà chúng ta mới thấy là nếu chúng ta tu lên này, chúng ta thấy là những cái đó tự nhiên nó hết mê, nó không còn mê nữa. Nghe hát nghe chơi cho vui thôi chứ không còn mê nữa. Một lần mê đá banh dữ lắm, hồi hộp ha, Ronaldo mà nó dẫn bóng lên dắt qua dắt lại, Zidane dắt qua dắt lại đâu, rồi hồi hộp nha. Hoặc là nhất là đá phạt đền, đâu có gì, có chú đó phạt đền vô bệnh viện, ổng coi phạt đền mà hai cái đội đá nhau chung kết đó, giải Euro á, ổng ngồi mà ổng bị đau tim. Trời ơi, mà đau tim mà coi đá phạt đền, đừng đau tim đừng coi đá phạt đền. Đá phạt đền nó đầu nó để trái bóng vô ha, thủ môn nó nhảy qua lại ông này đằng này ông ghim dở chân lên sút cho ông xỉu. Tại vì ổng hồi hộp quá. Không có gì, nên ai mà bị bệnh đau tim đừng coi phạt đền. Không có gì, cảnh mình làm cảnh trần làm tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Ta tu thời gian đá kể, nếu dĩ hai người đá đội nào thua đội nào thắng là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Có gì 22 người dành có một cái banh một mà. Ở nhà mình muốn đá không, mua cho người trái đá cho sướng, khỏi công dành ai. Thấy không? rồi giờ nó đá vô vô, chẳng qua là môn thể thao. Thể thao là gì? Là giống như môn thể dục vậy, chơi cho vui, chứ không phải thể thao á là để cho chúng ta là đánh lộn độ nhau. Và quý vị vậy mà có mấy ông nước ngoài á, nhất là mấy ông hooligan á, là đánh lộn đâm chém đồ nhau luôn á. Ông này ủng hộ đội này, ông kia ủng hộ đội kia, trên sáng đài đánh lộn nhau. Rồi mấy ông hooligan á, nên nước nào có hooligan á là cảnh sát nó giữ hết trơn. Do đó thể thao là chơi cho vui thôi. Nên mình ghiền mình không hay, mình không hay mình ghiền cái gì mình bỏ đó. Tu là sửa cái tâm của mình, thấy tâm mình sai, khi tâm sai lời nói sai, tâm sai hành động sai, chúng ta sửa tâm sai. Có nhiều cách sửa khác nhau, một cách sám hối, phát tâm bồ đề, phát tâm bồ tát, nhưng cái sửa trực tiếp trực diện luôn là ý thức tỉnh giác và tu tập. Ý thức tỉnh giác và tu tập là luôn luôn nào cũng nhìn thấy cái tâm mình mà làm cho tan tâm đó, buông tâm và làm cho tan tâm. Nếu buông không được thì chúng ta dùng một cái pháp, ví dụ như thiền chỉ quán. Nếu ai tu theo pháp môn niệm tập Phật thì dùng câu niệm Phật để đập tan cái tâm đó. Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta lọt tiền này, mình không muốn lượm trả lại, muốn tham, muốn lấy đó. Cái ý nghĩ trong đầu của mình là thoát lên ý nghĩ mình muốn lấy cho bằng được tiền đó. Do mình thấy người ta lọt rồi đó, mình không kêu người ta lấy liền. Mình tỉnh giác liền là tiền này là tiền của người ta, người ta mất, ta rất là đau khổ. Nên đó mình buông bỏ cái tâm tham đó, mình kêu người ta lợi liền. Chị Bảy, rớt tiền này chị Bảy. Đó, không có gì là mình buông được tâm tham đó. Còn mình không buông được tâm tham để nín thinh cho người ta đi lại mình lượm. Cái đó là điều tế nhị thôi, mà sự thật nó vậy, ai cũng bị chứ, nó có mình chỗ đó đâu có ai đâu. Người ta đi luôn là mình, ví dụ người ta chạy xe đa ngang cái sẹt, cái ta rớt chiếc nhẫn xuống. Mình thấy rõ ràng rớt chiếc nhẫn xuống, mình không kêu đâu, có gì tâm tham nổi lên. Nó chặn mình lại liền, không kêu. Nhưng mà nếu ta chiến thắng được tâm tham, chú rớt chiếc nhẫn nè. Vậy thấy chưa, là mình đã chiến thắng được cái tâm tham của mình. Do đó khi mà tâm tham mình nổi lên, mình dùng phương pháp mình chiến thắng nó liền. Nếu không được thì mình niệm Phật mình đánh tan tâm tham. Thấy nó tham lên hít hơi dài, A di đà phật, thì nào tan tâm tham thôi. Hoặc là khi ta nổi sân lên, ta nhẫn nhục không được, rồi là ta làm mỗi cách sao nó vẫn sân đùng đùng lên. Gặp ông chồng con ứa gan thầy ơi, gặp dâu con trào máu vân vân ha, là mình khởi lên cái tâm sân hận. Như vậy mỗi khi tâm sân hận mình khởi lên ở trong tâm mình vậy đó, đọc đau hít hơi thở dài, A di đà phật, đầu mình niệm liên tục, nó niệm Phật liên tục, hít hơi thở niệm liên tục, để gì? Để tan cái tâm sân hận đi. Vậy thì chúng ta tu nó còn gì? Còn cái phước báo ấy vẫn còn muôn thở làm giúp đỡ người khác đó. Ví dụ như đây người ta nấu cơm đó, lâu lâu mình cúng 2.000, 4.000, 6.000 đó. Rồi những cái khóa tu như khóa tu cho các em học sinh, mình giúp đỡ vào trong tiền ăn uống rồi các em, giúp nhiều đâu, mấy ngàn bạc thôi. Vợ cho ngày 10.000, chích 5.000, uống phê 5.000 thôi. Có gì? Rồi là mình xài ngày 20.000, mình cúng 10.000 đi, còn 10.000 mình xài thôi. Giàu sao cũng giúp đỡ các em tu tập nên được cái phước báo. Cho mình tuy là nhỏ quý vị, nhưng tấm lòng mình lớn thì cái phước báo nó lớn. Tại phước báo từ tấm lòng cộng với vật chất, chứ không phải là vật chất không ra được phước báo. Nhưng tâm mình lớn, bà già cũng có một cái ngọn đèn dầu thôi mà được Phật mà ấn chứng mà. Do đó mà tu là chúng ta phước báo chúng ta còn, công đức chúng ta còn, từ công đức ta còn đó, tức là tâm thánh đã phát triển ở trong tâm của mình, nảy nở trong tâm tâm mình lớn lên, làm chúng ta gần bậc thánh hơn. Khi chết đi chúng ta về cảnh an lành ở mười phương chư Phật, nên nó còn, nên câu niệm Phật nó còn hoài, một cái lại Phật nó còn hoài, cái tụng kinh nó còn hoài, cái mình nói lời tốt đẹp giúp đỡ người khác nó còn hoài, cái hành động mà giúp người khác còn hoài, cái cúng dường nó còn hoài, cái bố thí nó còn hoài. Còn ở trong đời sống của mình, ăn thì nó hết đi, mặt nó hết đi, nó mất đi, sống ngày chết đi, ngày thọ mạng nó mất đi, tới cái cuối cùng thân mạng mình cũng mất luôn, đừng nói người yêu chồng mình mà không mất. Quý vị, nên ông nào có vợ bé mất trước khỏi mất sau, chết cũng mất hả. Do đó hết duyên thôi, đừng có níu kéo thù hận nhau để làm gì. Quý vị, nhẹ nhàng thanh thản thôi, nếu hết duyên thôi thì nói một tiếng đi rồi đi, không sao đâu. Dần dần chứ đừng có hận nhau mà nhầm người là bị ở tù ở gạt luôn, gì đánh ghen á quý vị. Gì đâu mình gặm năm lưỡi bào gặm này muốn vuốt mặt ta không, có gì thấy tâm ác mình nổi lên không? À, nên cái gì á, cũng có pháp lực, chúng ta đừng có đợi đánh ghen. Có người đánh ghen á, lung lên mạng đánh ghen ngoài đường, rồi lột đồ người ta ngoài đường, đồ quý vị thấy nó, vậy nó không có văn minh lắm, phải không? Do đó chúng ta phải kiềm chế cảm xúc á, tu để kiềm chế cảm xúc. Cảm xúc là vui buồn hờn giận ghét ghen, ta kiềm chế cảm xúc bằng cách nhẫn nhục, nhất là câu niệm Phật để cho tan cái cảm xúc đó đi. À, khi chúng ta quá giận, ta hít hơi thở dài, ta niệm Phật đi. Chúng ta quá ghen, hít hơi thở dài, niệm Phật đi. Chúng ta quá bực bội, hít hơi thở dài, niệm Phật và thả lỏng đi. Một chút bình tĩnh rồi chúng ta hãy quyết định nó, quý vị. Thì nó là điều tốt nhất. Ở đây chúng ta đang nói Phật Pháp, ta không binh ai hết á. Mà nói Phật Pháp, chúng ta hít hơi thở dài, chúng ta niệm cho nó tan tâm nó ra, cho bình tĩnh đi. Rồi chúng ta quyết định tiếp. Nên cái người nào tu tập ngày đi tu này, nó vẫn còn hoài. Không có gì, hưởng nhiều đời nhiều kiếp về sao. Có nhiều người cúng Phật một kiếp hưởng được ngàn kiếp. Nên ta giờ cúng dường Tam Bảo không bằng cúng Phật ngày xưa thật. Nhưng mà nó phước đấy, nó lưu hậu, lưu truyền hậu thế cho mai sau. Một câu niệm Phật thôi nó quý biết dường nào. Không có gì, một cái hành động mình giúp đỡ người khác nó quý biết dường nào. Rồi đó, chúng ta là một ngày ngồi thiền, một ngày niệm Phật nó quý biết chừng nào. Không có gì, chúng ta một ngày sám hối, một lần sám hối, một cái lại Phật ngủ bách danh đêm thôi nó quý biết chừng nào. Nếu biết đưa vào trong tâm của mình để đánh tan những tâm mê lầm của mình. A Di Đà Phật.
Chùa Chất Thiên chúng con có đầy đủ duyên lành được thầy trở về đây đăng bố cho hàng Phật tử chúng con một bài pháp ngữ. Sao là cũng đủ duyên lành, hôm nay cái cầu con cũng đã xong, thầy đã đến đây để ăn khánh hành. Cái cầu chúng con, chúng con cũng tự chúng con cùng toàn thể quý Phật tử ở trong rừng sâu rừng xa này cũng đây đầu phải thả công năm đến với thầy. Cũng trong thời gian qua cái cầu con làm cũng rất là lâu, gần một năm, nhưng mà tụi con không còn kinh phí. Nhưng mà khi được thầy điện thoại đến thì cái cầu của con được được hoàn thành, thì chính thầy là người để đắp lại đôi bờ vui để cho Phật tử có phương tiện đến chùa để tu nhân học Phật. Một lần nữa con xin dây đầu cảm tạ tri ân đến thầy và cùng toàn thể với Phật tử thành phố Hồ Chí Minh và cũng như Phật tử ở Láng Tròn, Bạc Liêu và những bạn bè gần xa. Con xin một lần nữa con xin cũng dây đầu cảm tạ tri ân thầy và cầu hồng ân tâm bảo cho hộ cho thầy được phát thể sinh nam. Chúng sanh vị độ cũng nhờ thầy cũng cứu về vùng sâu vùng xa, cũng như chúng con đây cũng rất là điều kiện rất là khó khăn, nhưng mà vùng sâu vùng xa thì bây giờ ta hiểu được Phật pháp. Tôi cũng rất mong cũng nhờ thầy cũng tiếp tay với con, cũng như thầy là một ngọn đuốc sáng để đến đây để thắp sáng cho chúng con. Con là một ngọn đèn nhỏ, con cũng nhờ ánh đuốc sáng của thầy để tụi con đứng vào cái nước đường vàng.